Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn. Vì thích hợp mà bị mất nước. Hạc là một giống chim hình dáng thanh nhã, lại múa khéo hót hay. Vua Ý Công nước Về đời Xuân Thu rất ham thích giống chim ấy. Trong cung nuôi hàng nghìn con, tất cả đều được phong hàng phẩm cấp lương bổng. Những con đẹp nhất được ăn lộc đại phu, những kẻ chăn nuôi được ăn lương rất hậu. Triều đình phải đánh thuế nặng vào dân để đủ tiền dưỡng cấp cho Hạc. Và mỗi khi Về Công đi chơi thì có đoàn Hạc gọi là Hạc tướng quân đậu bao quanh xe lon. Ngót 9 năm trời ở ngôi, Vệ Ý Công chỉ biết có Hạc là quý. Mãi đến khi nước Bắc Dịch kéo quân sang xâm lấn bờ cõi, Vệ Ý Công mới thất kinh, hạ lệnh gọi quân đi đánh giặc. Dân nước Về bỏ trốn hết, Ý Công sai quan Tư Đồ đi bắt khắp nơi chỉ được trậu trăm người, đem về tra hỏi, dân đáp: Chúa Công chỉ dùng một giống vật cũng đủ dẹp được quân Bắc Dịch, hà tất phải gọi lính làm gì? Ý Công hỏi giống vật gì, thì dân tâu rằng giống Hạc. Ý Công nổi giận quát mắng: Hạc làm sao đánh được giặc, các ngươi sao dám dùng lời khi quân? Dân vẫn không chút sợ sệt, đáp lại rằng: Chim Hạc không đánh được giặc thì là đồ vô dụng, thế mà chúa công đã ban tước lộc cho giống vô dụng, còn kẻ hữu dụng thì lại bỏ rơi, như thế bảo sao trong lúc hữu sự dân chúng lại không bỏ trốn? Ý Công tính ngộ, dịu giọng nói: Này ta biết lỗi, ta sẽ theo ý dân đuổi hết chim Hạc. Hai vị trung thần là Thạch Kỳ Tử và Ninh Trang Tử, tâu xin nhà vua thực hành ngay ý định. Ý Công sai người đánh đuổi Hạc đi hết, nhưng Hạc đã quen nơi ăn chúng ở, cứ quanh quẩn không chịu đi khỏi cung. Thạch Kỳ và Ninh Trang phải thân hành ra giữa chợ, giảng dụ dân chúng, nói rõ lòng hối hận của Ý Công, dân chúng mới chịu nhập ngũ. Lòng oán hận vẫn chưa nguôi, nên lúc đi đường, ba quân hát những câu thật uất ức. Hát rằng: hỡi Hạc, lòng son cửa cát, lọc nước ơn vua, ruộng lúa nương dưa, dân lo cày cấy, Hạc vui Hạc nhảy, xuống ngựa lên xe, dân cực trăm bề, vua nào hay biết, đến khi có việc, lại bắt tòng chinh, đi phen này, số phận mỏng manh. Đến khi ra trận, binh dậy vẫn chưa được tập luyện, phần không có tinh thần chiến đấu, nên bị đại bại, Vệ Ý Công bị chết trong đám loạn quân, và nước Vệ bị quân Bắc Dịch tàn phá. Vệ Ý Công vì Hạc mà mất nước, ai nấy đều chê cười, nhưng một danh nho đời Tống là Lữ Đông Lai lại luận rằng: Chưa dễ khinh Vệ Ý Công được, vì người đời mỗi khi thấy đầu đỏ lông trắng, hai chân có sáu cạnh thì gọi là Hạc. Mà không thấy rằng những kẻ sĩ ham phù hoa, thích phong cách cao đạo, kỳ thực trong tí ốc không có gì, thì ngoài mặt hẳn là người mà trong lòng có khác gì giống chim Hạc. Như lúc nước Tề thạnh vượng, nhà cao cửa rộng liên tiếp, thì dù dù như ông vỡ, cuồn cuộn như suối chảy, những hạng người đội mũ cao, đeo gươm dài, khoác áo rộng, thắt đai to, biển bát việt trời, tô điểm hình rồng, chí hướng dường vua Võ vua Thuấn. Nhưng đến khi xảy ra nạn Tề Mân Vương bị rút gân treo ở nóc nhà, nạn Tề Dương Kiến bị đài ra cung thành, bốn bề tầm bá, thì không có một ai ra tay đối phó, như thế, bọn kia cũng chỉ là một bầy hạc của Vệ Ý Công mà thôi. Như lúc nhà Hán còn thành trị, những bậc văn hào chỉ đẹp như dấu chân chim, như dấu trùng bò, tự khoe sức chúng, ngày nào cũng tụ họp đông đầy, người nào cũng được ban tước phong quan, uy nghi hiển hách, ai cũng tưởng họ giúp nhà vua mưu cao kế sâu, nào ngờ khi có giặc quỳnh cân, thiên hạ chấn động, lại không có một người dân được một kế hoạch, không thấy một người hăm hở xông ra trước mũi gươm, như thế, bọn kia cũng chỉ là một bầy hạc của Vệ Ý Công mà thôi. Như niên hiệu Vĩnh Gia đời Tấn, trong chốn triều đình đầy rẫy những hạng người miệng lưỡi như suối chảy, ngày ngày uống rượu ngâm thơ, vui ngắm cảnh vật, tâm trí như đã thoát ra ngoài trần tục, phong độ dường án ngọc bích ngọc trai, nhưng đến khi gặp phải nàng ngũ hồ thì lại để cho dân chúng lâm vào cảnh thịt băm trên thớt, như thế, bọn kia cũng chỉ là một bầy hạc của Vệ Ý Công mà thôi. Như trong niên hiệu Phổ Thông, Đại Lương, những hạng người buổi sớm cầu kinh Phật, buổi tối giảng đạo lão, dân chúng ngồi chung quanh nghe bác bỏ nhau, vấn nạn nhau, gây thành phong tục một nước, rồi ngày kia bị hầu cảnh giấy tin hãm tại đài thành, các sĩ phu trong triều đeo thối kiêu căng, quen thân biến nhát, không biết cầm gươm cưỡi ngựa, đành phải bó tay chịu chết. Như thế, bọn kia cũng chỉ là một bầy hạt của Dễ Ý Công mà thôi. Xem qua vài nước và xét đến những nhân vật ngày thường được tin dùng, thì nhận thấy lời lẽ của họ, dung nghi của họ, trong khi luận bàn hay tiếp thu, kể cũng đáng khen, đáng mến lắm. Nhưng đến khi có quốc nạn, họ lại sửng sốt kinh hoàng, thì thử hỏi, bọn ấy có hơn bầy hạt của Dễ Ý Công là bao nhiêu? Vậy tại sao lại dám khinh Dễ Ý Công của nước vậy? Bị đem la dùng không phải là kẻ được nuôi dưỡng hàng ngày lại không đem la dùng, cho người thân được nương vào chốn an ninh, buộc kẻ sơ ra nơi nguy hiểm, cho người trên được hưởng lợi, ép ở dưới phải chịu hại, làm như thế có khác nào lại tránh được mối họa của Dễ Ý Công? Lại nghĩ rằng, hoặc là giống chim được ghi nơi kinh dịch, được truyền trong kinh thi, được tao nhân mặt khách quý mến, thì là không phải giống chim thường, vậy mà khi Ý Công chở trên xe dành riêng cho các quan đại phu, thì dân trong nước trở nên ghét hạt như diều hâu, kênh ó. Đó đâu phải là lòng, thương ghét trên dưới khác nhau, mà chỉ vì tội ở không đúng địa vị. Kìa hạt là giống chim xưa nay được quý trọng, mà khi ở sai địa vị còn bị ghét dường ấy, huống hồ lũ chim khác, mà đặt sai địa vị thì bị thù ghét đến ngần nào. Đó là lời trích dịch ở sách Đông Lai Bát Nghị, lời lẽ vừa vững chắc vừa sâu sắc, và tuy là văn ngụy luận, song vẫn có tiếng đàn ở ngoài dây tơ, thật là ý vị. Đó là chuyện bên Tàu. Bên ta cũng có một chuyện không kém phần ngộ nghĩnh rằng, thời Trịnh Nguyễn phân tranh, ở Hà Đông có một vị quốc cũ, ý thế lộng hành, quốc cũ có nuôi một con hạc cổ đeo bài ngà khắc chữ, ai đến chết phải thường mạng, nhân dân địa phương bị hạc quấy nhiễu, đành bóp bụng thở than. Cầm cân công lý ở Hà Đông lúc bấy giờ là quan án họ Cao, quan rất bất bình, nhưng vì vẫn thấp thế yếu, đành phải nhìn nhục chờ thời cơ. Một hôm, hạt đến phá một trại kia, bị bầy chó săn cắn chết. Chủ trại sợ quá, đến lại quốc cũ, xin đem hết tài sản để bồi thường, nhưng quốc cũ nhất định không chịu, ra lệnh cho quan án bắt giam người chủ trại để hành hình. Quan án bắt người chủ trại và bầy chó săn giam chung một chỗ, nhân dân rất phẫn uất. Và ai nấy cũng đều đợi ngày đưa ma, nhưng suốt mấy hôm, không thấy quan án xét xử, quốc cửu cho người đến dục, quan xin thêm vài hôm để thảo bản án cho được triết lý. Trong lúc ấy, quan lén cho gia quyến về Thăng Long, và thuê một chiếc thuyền con trực sẵn nơi bến vắng, đoạn cho dẫn người chủ trại cùng bầy chó đến công đường và cho thỉnh quốc cửu sang, sau khi hỏi cung theo thường lệ, quan tuyên án. Hạc chi bội bài, khuyển bất thức tự, cầm thú tương thương, ư nhân hà dự. Nghĩa là, hạt ti đeo bài, chó không biết chữ, cầm thú hại nhau, việc chi người dự, rồi tha bổng người chú trại và bầy chó săn. Quốc cửu tức quá, về điểm quân sang vây bắt quan án, thì quan án đã trốn xuống thuyền đi thẳng về kinh đô, đem mọi việc tâu lên vua, vua giáng chỉ hạ ngục quốc cửu, và cho quan án trở về nhiệm sở cũ, ai nấy đều mừng. Câu chuyện hạt Tàu và hạt ta, tướng thì có phần khác, song tánh và dụng vẫn như nhau, và cả hai đều có ý tại ngôn ngoại, phải ngẫm nghĩ mới hưởng trọn cái hay.